quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung của quyết định số 1716/2024 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt chương trình nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Trung tâm Học tập Cộng đồng các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Trương Thị Thanh Bình ở thị xã An Nhơn, ông Nguyễn Văn Khanh ở huyện Phù Mỹ và ông Hà Quý Bình ở huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bà Trương Thị Thanh Bình ở thị xã An Nhơn hỏi, trường hợp thay đổi cơ sở khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu được thực hiện thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 21 điều 1 luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế quy định sửa đổi bổ sung điều 26 của luật bảo hiểm y tế về đăng ký khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu sau đây. Người tham gia bảo hiểm y tế có quyền đăng ký khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh cấp ban đầu hoặc cấp cơ bản, có quyền thay đổi cơ sở khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trong 15 ngày đầu của mỗi quý. Việc phân bổ số lượng thẻ bảo hiểm y tế cho cơ sở đăng ký khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu bảo đảm cân đối phù hợp với nhu cầu khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu của người dân, khả năng đáp ứng của cơ sở khám bệnh chữa bệnh và khả năng thực tế tại địa phương. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết khoản 1 và khoản 2 điều này, quy định trường hợp đăng ký khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh cấp chuyên sâu. Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc đăng ký khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh cấp ban đầu, cấp cơ bản, cấp chuyên sâu và người tham gia bảo hiểm y tế thuộc thẩm quyền quản lý. Khoảng 6 điều 7 thông tư số 01 ngày 1 tháng 1 năm 2025 của Bộ Y tế quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế quy định việc thay đổi nơi đăng ký ban đầu được thực hiện như sau. Người tham gia bảo hiểm y tế được thay đổi nơi đăng ký khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu vào 15 ngày đầu mỗi quý để phù hợp với nơi cư trú, làm việc hoặc học tập. Cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện thay đổi nơi đăng ký khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu của người tham gia bảo hiểm y tế trên cơ sở dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế. Trường hợp thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế bản giấy và bản điện tử khác nhau thì thực hiện theo thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế điện tử. Như vậy, việc thay đổi cơ sở khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trong 15 ngày đầu của mỗi quý theo quy định trên. Ông Nguyễn Văn Khanh ở huyện Phù Mỹ hỏi, việc bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt được quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 26 Luật Tài nguyên nước quy định bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt cụ thể. Tổ chức cá nhân có trách nhiệm bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt. Người phát hiện hành vi gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt có trách nhiệm kịp thời báo cáo cho Ủy ban Nhân dân nơi gần nhất. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây, kiểm soát các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, xác định và tổ chức việc công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên cơ sở đề xuất của tổ chức cá nhân khai thác tài nguyên nước cho sinh hoạt theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tổ chức quan trắc công bố thông tin chất lượng nguồn nước sinh hoạt, báo cáo hiện tượng bất thường về chất lượng nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp huyện cấp xã thực hiện các biện pháp theo dõi giám sát bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt tại địa phương. Ủy ban Nhân dân cấp huyện cấp xã có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt tại địa phương. Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Bộ Công an, các bộ cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xây dựng danh mục công trình cấp nước sinh hoạt đặc biệt quan trọng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bộ Công an xây dựng tổ chức thực hiện phương án bảo vệ công trình cấp nước sinh hoạt đặc biệt quan trọng quy định tại khoản 4 điều này. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình có phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt nằm trên địa bàn 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên. Ông Hà Quý Bình ở huyện Tây Sơn hỏi, trách nhiệm của người đại diện chủ sở hữu nhà ở thuộc tài sản công được quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 15 Luật Nhà ở quy định trách nhiệm của người đại diện chủ sở hữu nhà ở thuộc tài sản công cụ thể. đối với nhà ở thuộc tài sản công được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn quy định tại điểm A khoản 1, điều 113 của luật này. Đại diện chủ sở hữu nhà ở thuộc tài sản công có trách nhiệm sau đây. Quyết định đối tượng được thuê nhà ở công vụ, được thuê chuyển quyền thuê, mua nhà ở thuộc trường hợp quy định tại điểm D khoản 1, điều 13 của luật này. Quyết định đối tượng được thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân. Quyết định đối tượng được bố trí nhà ở phục vụ tái định cư. Lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà ở, đơn vị bảo trì nhà ở. Quyết định việc bảo trì cải tạo, phá dỡ, xây dựng lại nhà ở, phê duyệt phương án di dời, cưỡng chế di dời, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bố trí chỗ ở tạm thời theo thẩm quyền. Ban hành hoặc quyết định giá thuê mua, giá bán nhà ở, miễn giảm tiền thuê, tiền mua nhà ở. Quyết định chuyển đổi công năng nhà ở theo quy định tại điều 124 của luật này. Quyết định việc sử dụng kinh phí thu được từ hoạt động kinh doanh đối với phần diện tích dùng để kinh doanh dịch vụ trong nhà ở, phục vụ tái định cư, nhằm hỗ trợ kinh phí bảo trì và công tác quản lý vận hành nhà ở này. Quyết định thu hồi nhà ở, quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở, trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. Đối với nhà ở thuộc tài sản công được đầu tư bằng nguồn vốn quy định tại điểm B khoản 1 điều 113 của luật này, đại diện chủ sở hữu nhà ở thuộc tài sản công thực hiện trách nhiệm quy định tại các điểm C, D, E, G và H khoản 1 điều này. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều này, đại diện chủ sở hữu nhà ở thuộc tài sản công có thể giao cho cơ quan quản lý nhà ở thực hiện việc lựa chọn đơn vị quản lý vận hành, đơn vị bảo trì nhà ở, quyết định việc bảo trì nhà ở. Đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, còn có thể giao cho cơ quan quản lý nhà ở thực hiện quyền quy định tại điểm A và điểm G khoản 1 điều này. Chính phủ quy định chi tiết trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà ở, đơn vị quản lý vận hành trong việc quản lý sử dụng nhà ở thuộc tài sản công.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1716/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Trung tâm Học tập Cộng đồng các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030. Mục tiêu của chương trình nhằm tạo chuyển biến trong việc tổ chức các chương trình và hoạt động giáo dục của Trung tâm Học tập Cộng đồng tại các xã, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đảm bảo đến năm 2030, người chưa biết chữ được theo học các lớp xóa mù chữ có chất lượng. Người lớn tuổi, người lao động có cơ hội theo học chương trình giáo dục, đáp ứng nhu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyển giao công nghệ một cách thiết thực hiệu quả. Góp phần vào nâng cao dân trí, tìm việc làm và tạo việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội, xây dựng xã hội học tập. Chương trình phấn đấu 100% Trung tâm Học tập Cộng đồng được bổ sung nhân lực để tổ chức hoạt động. 100% trung tâm có địa điểm làm việc hoặc văn phòng điều hành riêng, có máy tính kết nối Internet. 90% trung tâm có tủ sách thư viện cộng đồng, có kết nối Internet Wi-Fi miễn phí để hỗ trợ người dân học tập. 100% cán bộ quản lý giáo viên, báo cáo viên được tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động tại trung tâm. 70% giáo viên, báo cáo viên được tập huấn nâng cao năng lực phát triển học liệu số. 70% tình nguyện viên tham gia hỗ trợ hoạt động của trung tâm được tập huấn về nghiệp vụ chuyên môn phát triển giáo dục cộng đồng. 100% trung tâm sử dụng tài liệu được biên soạn theo chương trình giáo dục đáp ứng nhu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyển giao công nghệ. Hàng năm, huy động ít nhất 10,5% số người trong độ tuổi từ 15 đến 60% chưa biết chữ học chương trình xóa mù chữ giai đoạn 1 và 2% số người trong độ tuổi từ 15 đến 60 học chương trình xóa mù chữ giai đoạn 2 khi đã hoàn thành xóa mù chữ giai đoạn 1. Hàng năm, huy động tối thiểu 5% tỷ lệ gia tăng số lượt người trong độ tuổi từ 15 đến 60 học chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học tại trung tâm. Ít nhất 90% trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị, tổ chức hoạt động giáo dục đạt mức độ cơ bản trở lên. 100% trung tâm được bổ sung cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu của ngành giáo dục. Ít nhất 80% trung tâm hoặc cơ sở giáo dục được giao thực hiện chương trình xóa mù chữ, sử dụng tài liệu xóa mù chữ điện tử và các bài giảng điện tử để học viên xóa lớp mù chữ, có thể học mọi nơi mọi lúc. chương trình đưa ra một số nhiệm vụ giải pháp thực hiện như truyền thông nâng cao nhận thức và tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo trung tâm học tập cộng đồng, hoàn thiện cơ chế chính sách đối với trung tâm học tập cộng đồng, nâng cao năng lực và hiệu quả thực hiện các chương trình giáo dục tại trung tâm học tập cộng đồng, quy động nguồn lực cho trung tâm học tập cộng đồng, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức hoạt động tại trung tâm học tập cộng đồng, xây dựng trung tâm học tập cộng đồng điển hình, mở rộng loại hình trung tâm tư thục, trong đó chương trình triển khai xây dựng khung năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và bộ tiêu chí đánh giá trung tâm theo định hướng xây dựng nông thôn mới và xây dựng xã hội học tập. Nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách xã hội hóa đối với các hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng theo hướng mở rộng loại hình trung tâm tư thục để tạo môi trường chia sẻ hỗ trợ học tập giữa các vùng thuận lợi và khó khăn. Triển khai bồi dưỡng tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giám đốc trung tâm theo khung năng lực quản lý hoạt động trung tâm học tập cộng đồng, tập huấn về đổi mới phương pháp dạy học người lớn, giáo dục cộng đồng, phương pháp dạy xóa mù chữ gắn với lao động sản xuất và phát triển kinh tế cho giáo viên, báo cáo viên, già làng, trưởng bản, công an, bộ đội biên phòng. Chương trình xây dựng mô hình tổ liên gia xóa mù chữ, hướng dẫn dạy học xóa mù chữ tại nhà dân, tại các cụm dân cư, các vùng thưa dân cư, xây dựng cơ chế hỗ trợ đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu giáo chức tại địa phương, những người tự nguyện tham gia hướng dẫn hỗ trợ dạy học xóa mù chữ tại khu vực người học sinh sống. Khuyến khích mỗi cơ sở giáo dục đại học kết nối với ít nhất một trung tâm học tập cộng đồng để hỗ trợ hoạt động, giới thiệu sinh viên tình nguyện, cung cấp nguồn học liệu, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và những người tình nguyện tham gia hoạt động tại trung tâm. Chương trình lựa chọn và chỉ đạo thí điểm tại ba miền một số trung tâm khu vực biên giới, trong đó chú trọng phối hợp với đồn biên phòng địa phương trong việc huy động người học tại các trung tâm học tập cộng đồng. Các địa phương lựa chọn chỉ đạo điểm ít nhất một trung tâm để đầu tư, huy động nguồn lực phù hợp với vùng miền, làm cơ sở nhân rộng điển hình lan tỏa để học tập cách hay, làm sáng tạo và hiệu quả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung quyết định số 1716/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Trung tâm Học tập Cộng đồng, các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.